Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sơn Ca xin kính chào tái ngộ quý vị thính giả của đài phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Kính thưa quý vị, nhân dịp lưu diễn Adelaide lần này thì Sơn Ca có gặp lại một người bạn từ thuở còn hoạt động văn nghệ với nhau trước năm 1975. Và hôm nay thì Sơn Ca có một cuộc nói chuyện rất là kỷ niệm với người bạn này. Sơn Ca xin giới thiệu nhạc sĩ Đăng Thảo ở Adelaide. Xin anh Thảo có một vài lời để chào đến quý vị thính giả của đài.
Chào Sơn Ca, kính chào tất cả quý khán giả, thính giả đài SBS và xin được tái ngộ cùng tất cả quý vị thính giả. Xin kính chào.
Dạ, thưa quý vị, bây giờ thì khi mà nói chuyện với anh Đăng Thảo thì kỷ niệm lại trở về đến với Sơn Ca và anh trong cái thời mà đã từng hoạt động văn nghệ với nhau. Thưa anh, trước năm 1975 thì chắc là Sơn Ca và anh đã có những cái hoạt động văn nghệ rất là gọi là vui, gọi là rất là hào hứng vì ở miền Nam thì anh đã biết là trăm hoa đua nở. Vậy anh có thể kể lại cho Sơn Ca nghe những cái chuyện rất là vui của mình trước năm 1975 không anh?
Thật ra đó mình rất là vui khi gặp lại Sơn Ca ở trên nước Úc này. Nó gợi nhớ lại những cái thời gian mà mình sinh hoạt văn nghệ ở miền Nam, cái thời gian mà mình vẫn còn là sinh viên đại học đó, để mà coi như là ca hát chuyên nghiệp đó, nhưng mà cũng vẫn là những cái tiếng hát của sinh viên, những cái tâm hồn rất là trong trắng và rất là nhân bản. Thành ra rất là vui để mà gặp lại Sơn Ca. Nhất là những cái tuổi trẻ của miền Nam mình trước 75 đó là đến với xã hội, đến với đất nước đó bằng một cái tấm lòng và một cái lý tưởng, mà cái lý tưởng đó là đẹp cho xã hội, đẹp cho quê hương và đẹp cho cái dòng nhạc Việt Nam.
Sơn Ca rất là đồng ý với anh. Dạ, anh có thể kể chi tiết hơn được không anh?
Thì thí dụ như mình sinh hoạt ở trong cái nhóm Bách Việt. Cái nhóm Bách Việt đó là đó là một ban nhạc trẻ, nhưng mà dùng những cái đặc tính đặc biệt của nhạc Việt Nam để mà trình diễn âm nhạc. Thí dụ như cho chúng ta có những cái bài giống như Tát Nước Đụ Đình, hay là Giang Phục Mê Cái Mùa Lúa Mới, hoặc là soạn hòa âm lại cho những cái bài giống như là Trống Cơm, hay là cái bài Con Gà Rừng vậy đó. Và cái tiếng hát của Sơn Ca đó là rất là phù hợp, tại vì giọng hát của Sơn Ca đó là rất là quê hương, rất là đẹp và rất là của miền Nam, của đồng lúa.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi thì anh thấy là sau năm 1975 thì tất cả mọi việc đều thay đổi, ngay cả cái chuyện văn nghệ của anh em mình. Bây giờ anh có thể cho Sơn Ca biết là sau đó thì anh tiếp tục hoạt động những cái chương trình gì anh sau 75 đó anh?
Thì sau 75 đó thì tất cả những nghệ sĩ miền Nam đó là đều bị cấm hát hết. Và những ông thầy dạy ở trường Quốc gia Nhạc Sài Gòn á, là đa số đều bị đuổi ra khỏi trường hết và mất việc hết. Và những nghệ sĩ như tôi và Sơn Ca đó là phải đi đăng ký nhưng mà không có được quyền hát. Và đa số chúng tôi đó là đều phải hát chui chạy về tuốt miền Nam, có thể chạy xuống tuốt với rạp giá luôn.
Dạ, đúng vậy anh.
Để mà hát. Và riêng bản thân tôi đó là phải bị đi ở tù 3 năm.
Ồ vậy hả anh? Ở tù 3 năm. Vì tội gì vậy anh?
Tội hả? Cái tội yêu nước, cái tội bảo vệ tự do cho miền Nam, đó là cái tội mà tôi bị.
Trời ơi, anh nói nghe thảm thương quá. Tại vì mình làm văn nghệ, mình đâu có làm một điều gì gọi là quá đáng anh ha. Thế mà anh lại phải chịu ở tù 3 năm. Thiệt là một cái chuyện rất là đau lòng. Dạ bây giờ anh nói tiếp cái sau cái chuyện ở tù thì ra sao nữa anh?
Với tôi đó, tôi cũng vẫn giữ cái lý tưởng, cái lịch tưởng mang dòng nhạc quê hương, quý tưởng, phục hồi và phát triển quốc nhạc, cái nhạc của người Việt Nam mình, cái tiếng nói của người Việt Nam mình và tấm lòng người Việt Nam mình. Và tôi đã thực hiện lại cái Bách Việt. Và may mắn đó là Bách Việt vẫn được tiếp tục hát. Và trong đó đó chúng tôi có, lúc đó đó là Sơn Ca đó là đã đi ra nước ngoài rồi. Và tôi vẫn còn ở trong nước. Thì với những tiếng hát như là Ngọc Yến, như là Đình Văn, đó là những tiếng hát của Bách Việt, những tiếng đàn của Trần Bộ hay là của riêng cá nhân tôi Đăng Thảo. Đó như vậy, và chúng tôi đã được rất là được quần chúng ủng hộ. Có những buổi diễn có người lên xem đến khoảng 12-13 ngàn người xem.
Nhiều vậy đó anh, trời ơi, mười mấy ngàn người coi luôn. Chắc là tại vì chương trình của nhạc của anh có một cái tính cách dân tộc. Và nếu mà nói là cội nguồn thì mình không bao giờ quên được, phải không anh?
Đúng rồi đó. Và nó vẫn cứ mang âm hưởng tốt đẹp của miền Nam của mình. Những bài hát mang tính chất rất là nhân bản. Thí dụ như mình hát lên Đêm Qua Tắt Nước Đậu Đình, Bỏ Quên Chiếc Áo Trên Cành Hoa Sen.
Yeah.
Thì nó đẹp
rất
quá.
Rất là êm ái anh ha.
Hơn là Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, phải không? Phải không?
Dạ,
Sơn Ca.
Đúng vậy.
Đó, như vậy đó.
Dạ, đúng vậy.
Đó.
Dễ lọt vào tay của khán giả hơn anh à.
Đúng rồi. Thí dụ Tình Bằng Qua Cái Trống Cơm, Khen Ai Khéo Vỗ.
Dạ,
đó,
dạ.
Mấy bông
yêu
bông.
Nhau cởi áo cho nhau.
Đúng
anh ha.
Dạ. Về nhà dối mẹ qua cầu dối bay. Dạ. Dối bay mà dối cái đó là dối rất rõ ràng, có nghĩa là không có nói dối. Dạ. Đó như vậy nè.
Và theo như Sơn Ca được biết là toàn ban của anh thì chơi những nhạc khí rất là dân tộc. Thành ra khi mà anh hát những ca khúc đó thì Sơn Ca nghĩ là nó sẽ mang chuyên chở một cái dòng nhạc dân ca, và nó mang những cái âm hưởng đặc thù đó đến với lại gần hơn với lại quý khán giả của mình, phải không anh?
Vâng, đúng rồi đó. Và những cái nhạc cụ dân tộc đó là mà cho chúng tôi á, là cải biến lại. Thí dụ cái đần đái của nhạc hát A Đào đó.
Yeah.
Thì chúng tôi cải biến lại nó trở thành là cái đần bass. Thí dụ tôi lấy mất cái những cái phím mà tôi chỉ để cái cần đàn thôi, và yeah, tôi gắn điện vào và nó trở thành cái giống như cái đàn bass, nhưng mà nó vẫn giữ được cái âm sắc và yeah, vẫn được cái tính đẹp của cái đàn đái.
Vì là đặc biệt của anh ha.
Hình ra nó hình thức khi xuất hiện ra đó là hình thức của một ban nhạc trẻ, chứ không phải là một cái ban nhạc mà coi nói là thí dụ như
áo dài khăn đóng rồi ha.
Giờ
Sơn Ca mớm lời cho anh, tức là ban nhạc cổ truyền là người ta mường tưởng ô phải là áo dài khăn đóng rồi trịnh trọng này kia, nhưng mà không, anh cải tiến lại, tức là để cho ban nhạc đổi mới và trẻ trung hơn trước mắt khán giả, phải không anh?
Đúng rồi đó, tại vì á khi mà nói dân tộc á, cứ người ta ưa dùng cái chữ cổ nhạc lắm, cái gì mà cổ á là bỏ vô bảo tàng viện, phải đúng không Sơn Ca?
Yeah, yeah.
Một mình á là con người của thế kỷ thứ 20. Lúc đó, phải không, bây giờ là thế kỷ 21, thì phải hát với cái dòng nhạc của thế kỷ thứ 20 và thế kỷ 21 và diễn tả cái tâm hồn của thế kỷ thứ 20, 21. Đó như vậy đó, thì khi lên sân khấu đó thì có những động tác rất là trẻ trung và rất là vui vẻ, và những bài hát đó của Việt Nam đó nó rất là sôi động, phải không?
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bây giờ thì anh có thể cho Sơn Ca biết thêm là những cái nhạc khí nào và anh chuyên sử dụng, và anh đều, hình như Sơn Ca thấy là anh đều thông thạo mọi nhạc khí hết, phải không anh? Thành ra là anh khi mà anh biểu diễn thì Sơn Ca thấy là mọi thứ đều hoàn hảo. Và anh có thể cho biết những cái chi tiết về nhạc khí được không anh?
Vâng, thì nói cuộc đời mình á, dù có chịu nhiều gian khổ nhưng mà cũng cảm ơn Thượng Đế á, là đã cho mình những cái may mắn. Thì trước nhất đó là tôi được may mắn vào học ở Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, và tôi tốt nghiệp được đàn guitar cổ điển và đàn tranh Việt Nam. Sau đó đó thì vì cái nhu cầu trình diễn đó thì tôi coi như tự luyện thêm đánh đàn độc quyền, rồi thổi sáo, rồi đánh đàn mandolin, rồi đánh đàn sến 3 dây. Đó là những cái, nhưng mà với cái phong cách đánh á, là phong cách của nhạc mới. Chứ bây giờ kêu tôi đánh một cái bài nhạc cải lương là chắc ông Văn giỏi đó, là ổng thảy tôi vô thùng rác liền, chứ không có cái gì mà tôi so sánh được với những cái nghệ sĩ mà coi như chuyên về cái truyền thống đó.
Mưa rơi vẫn rơi,
Bây giờ thì anh có thể cho Sơn Ca biết thêm về những cái hoạt động của anh ở hải ngoại, và anh bắt đầu đến nước Úc vào năm nào anh?
Tôi vượt biên cuối năm 82 và tôi đến nước Úc là tháng Giêng năm 83. Thì cũng may mắn đó là khi tôi đến đó thì đồng bào ở Adelaide, tôi đến thẳng Adelaide luôn, thì đồng bào Adelaide cũng biết. Và sau khi đến Adelaide 15 ngày đó thì tôi được cái những anh chị ở cộng đồng người Việt Adelaide đó là tổ chức một buổi diễn, mà trong đó có đăng báo là một nghệ sĩ vừa thoát khỏi công cùng cộng sản. Thì sorry xin lỗi những người nào mà không cảm thấy happy với cái điều đó thì tôi xin lỗi, nhưng mà đó là cái cơ hội để mà tôi bắt đầu tôi sinh hoạt ở nhà. Nhưng mà cái lý tưởng đó để bảo tồn và phát triển nhà Việt Nam á, là tôi vẫn giữ khi mà sống trên đất Úc. Và nơi mà trăm hoa đua nở, có nghĩa là cái xã hội đa văn hóa, nơi đó mỗi văn hóa đều phát triển nét đẹp của mình. Và nơi đây đó là tôi dùng âm nhạc Việt Nam, tôi dùng văn hóa Việt Nam, cái văn hóa âm nhạc đó để mà đưa cái chất đẹp của âm nhạc Việt Nam vào cái vườn hoa văn hóa. Mà thực sự ra đó, trong cái những sinh hoạt đó thì là người ta rất là yêu thích âm nhạc Việt Nam so với những nền âm nhạc khác. Thành ra với bản thân tôi là tôi rất là được nhiều cái tổ chức và cái festival, kể cả Festival of Art của Adelaide luôn và Festival of Art của
vậy
Singapore
là anh,
luôn.
Dạ, anh hoạt động rất, xin có thể nói là hăng say, và anh được rất là nhiều lời mời của những cái trung tâm văn hóa của Úc anh ha.
Thì về cái gì đẹp á, mà tôi cái điều này tôi nói có thể giống như là tôi tự cao hoặc là mình tự cao với dân tộc, mà thực sự ra cái âm nhạc Việt Nam rất là đẹp và rất là tươi sáng và rất là sôi động nữa, chứ không phải là chỉ là thí dụ như mình chỉ hát lên cái bài của bên cải lương thứ hát một dòng cổ hay là hát một cái văn thiên tường, nhưng mà có những cái khác, những cái bài khác, những bài dân ca nó rất là sôi động và rất là đi vào lòng người, và cái lời đó cũng giống như mà Sơn Ca vừa nói đó, yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà dối mẹ qua cầu gió bay,
tình tứ rất là tình tứ, rất là mộc mạc.
Đúng rồi đó, thí dụ như cái câu mà em xin em đứng đầu đình đó, như vậy đó, trúc sinh trúc một đầu đình, em xin em đứng một mình cũng xinh đó, đại khái nó như vậy đó.
Theo như Sơn Ca được biết là anh cũng có hoạch định một chương trình vào tháng 5 năm sau. Dạ, rồi anh có lời mời Sơn Ca và chị Đăng Lan ở Sydney cộng tác. Dạ, thì anh có thể cho biết cái dự án chương trình đó ra sao không anh?
Cũng giống như lần trước, tôi đã tổ chức cái đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam toàn Úc Châu lần thứ nhất. Thì tháng 5 này là coi như là chúng tôi sẽ tổ chức cái đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam toàn Úc Châu lần thứ 2. Thì nơi đó là may mắn rằng đó là tôi gặp lại được Sơn Ca rất là quý, và tôi mời Sơn Ca cũng như Đăng Lan đến tham dự, và coi như là mà Sơn Ca rất là hăng hái và coi như tình nguyện mà giúp trong cái việc tổ chức luôn. Thì nơi đây đã sẵn nơi đây, tôi xin cảm ơn Sơn Ca.
Dạ đâu có gì đâu anh. Anh em mình nơi xứ người mà cộng tác làm những cái chương trình có tính cách văn hóa nghệ thuật thì đó là một cái điều mà mình đáng hãnh diện, để trước nhất là mình cho nước Úc biết rằng một cái dân tộc Việt Nam có 4.000 năm văn hiến, có những cái kho tàng âm nhạc rất là phong phú, rồi thì khán giả Việt Nam được dịp coi lại những chương trình có giá trị nghệ thuật. Thành ra Sơn Ca rất là vui khi cộng tác với anh. Dạ.
Vâng, cảm ơn Sơn Ca nhiều. Thì cái chương trình này đó là mình coi như quy tụ những anh chị em trên toàn nước Úc, chứ không phải là chỉ ở Adelaide, và tất cả những chị em đó, rất là nhiều người đã học qua trường quốc gia âm nhạc hoặc nhạc viện của Việt Nam, và nhiều người đã tốt nghiệp nhạc viện của Việt Nam. Ngoài ra đó thì cái chương trình là mình làm phối hợp với nhạc viện Đại học Adelaide. Đó là cái để mà cho thấy cái chất đẹp và cho thấy cái văn hóa của Việt Nam trên đất nước của Úc.
Dạ, thì hy vọng là khán giả ở Adelaide sẽ có dịp thưởng thức những chương trình ca nhạc đặc biệt này. Xin cao mong rằng trong tương lai thì anh có thể làm thêm những chương trình rất là hay, rất có giá trị nghệ thuật. Và Sơn Ca là một người luôn luôn hưởng ứng và cộng tác đầu tiên với anh. Anh có lời nói nào gửi đến quý vị thính giả của đài trước khi mình tạm biệt không anh?
Thì lời cuối cùng đó là tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ chúng tôi, cái việc làm của chúng tôi tuy nhỏ, miệt mài, nhưng mà đó là một cái đóng góp nhỏ vào cái sinh hoạt văn hóa Việt Nam nơi xứ người. Thì hy vọng rằng đó là khi mà chúng tôi làm đó thì hy vọng được tất cả quý vị ủng hộ việc làm của chúng tôi.
Dạ, cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Hy vọng rằng những chương trình mà Sơn Ca thực hiện với những người bạn đã từng sát cánh với Sơn Ca từ Việt Nam và từ Úc Châu vẫn còn tiếp tục để mà làm những cái chương trình hoặc những cuộc nói chuyện có giá trị nghệ thuật gửi đến quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.